tạp chí cộng đồng.
Người khách vào quán trả tiền cho hai ly cà phê nhưng chỉ uống một ly. Ly cà phê còn lại được dành cho một người nào đó thèm một ly cà phê nóng nhưng lại không có khả năng chi trả. Đó có thể là một người vô gia cư, người thất nghiệp, một người nghèo. Họ vào quán hỏi có ly cà phê treo nào không và chủ quán mang đến cho họ một ly cà phê cho một người hảo tâm đã trả tiền trước, thường là một người vô danh. Ý tưởng này nảy sinh từ thành phố Naples ở nước Ý sau đệ nhị thế chiến, trong một quán cà phê vào một ngày mùa đông lạnh giá. Tại thành phố nghèo nàn của miền Nam nước Ý, một người khách quyết định tặng một ly cà phê treo cho ai đó không có tiền uống. Hình thức này sau đó dần dần lan sang các nước châu Âu khác và tại Pháp không chỉ có cà phê treo mà còn có bánh mì đợi chờ. Nhờ đó người nghèo có thể vào tiệm bánh mang về những ổ bánh mì dài kiểu Pháp nóng tròn cho một người nào đó đã trả tiền trước. Tại Việt Nam, mô hình cơm treo bắt đầu xuất hiện từ cuối năm ngoái. Tiến sĩ tin học Trần Viết Huân ở thành phố Hồ Chí Minh, người phụ trách dự án cơm treo cho biết vì sao ý tưởng này được áp dụng một cách thích ứng ở Việt Nam. Cho đến nay đã có 7 nhà hàng, quán cà phê và một khách sạn đồng ý hỗ trợ bán phiếu cơm treo.
Vào giữa năm ngoái, tụi tôi có đọc được một cái bài trên Tốc Tế Tài Chính của anh Giang Lê về mô hình cà phê treo ở Ý. Người vào uống cà phê người ta có thể trả thêm một hai ly cà phê, mà những người nghèo ấy người ta có thể vào để người ta uống cái ly cà phê đó miễn phí. Cái ý tưởng đó thì nó rất là thú vị và tụi tôi nghĩ làm thế nào có thể triển khai cái mô hình cà phê treo đấy ở Việt Nam. Tuy nhiên cũng có một số vấn đề lo ngại về ứng dụng cái mô hình đấy ở Việt Nam, ví dụ như là phải tạo ra được cái lòng tin giữa người chủ quán và những người vào uống cà phê. Cái thứ hai nữa, thực ra thì ở Việt Nam thì cái bữa ăn nó quan trọng hơn là cái ly cà phê, đặc biệt đối với những người nghèo ở Việt Nam. Tụi tôi mới nghĩ tới chuyện thay vì cái mô hình cà phê treo thì phải chuyển sang mô hình phở treo hay là cơm treo cho Việt Nam. Và cái mô hình đó nó cũng có một số cái thay đổi, bởi vì chúng tôi đang cùng làm với Quỹ Từ Thiện Tình Thương vận động tài chính cho các cái quán cơm Nụ Cười, là cái quán cơm mà người nghèo có thể tới đó ăn một cái bữa trưa chỉ với giá 2.000 đồng. Thì nó nghĩ tới một cái mô hình là thay vì cái người, đặc biệt là giới văn phòng ấy, họ vào những cái quán cà phê, vào những cái nhà hàng ăn một bữa ăn ấy, thì họ có thể mua một cái voucher cơm treo. Với cái voucher cơm treo đấy, chúng tôi sẽ ủng hộ để cung cấp một bữa ăn miễn phí cho người nghèo ở quán Nụ Cười. Thì đó là ý tưởng ban đầu. Và chúng tôi trao đổi ý tưởng đó với là các bạn bè trên mạng xã hội, cũng như trao đổi với Quỹ Từ Thiện Tình Thương. Để cuối cùng là vào đầu tháng 12 năm 2013, thì chúng tôi chính thức triển khai cái dự án cơm treo ở Việt Nam. Cho đến nay, chúng tôi có khoảng 7 cái nhà hàng, quán cà phê đồng ý phân phối cái voucher cơm treo. Từ bắt đầu mở rộng ra các lĩnh vực khác, ví dụ như ngoài những quán cà phê hay nhà hàng, thì có thêm một khách sạn, họ cũng đồng ý là phân phối voucher cơm treo cho chúng tôi.
Anh Trần Viết Huân cho biết, một trong những khó khăn khi triển khai dự án là khái niệm này còn quá mới mẻ.
Đầu tiên thì nó là cái khái niệm. Chúng tôi dùng cái từ cơm treo thì khái niệm đó nó cũng còn rất là mới mẻ với lại mọi người. Do đó, ngay từ đầu chúng tôi cũng tìm mọi cách hỗ trợ từ phía các truyền thông để có thể mọi người hiểu rõ hơn cái khái niệm cơm treo. Và chúng tôi cũng tận dụng cái sức mạnh của mạng xã hội trên Facebook để phổ biến cái khái niệm này đến mọi người. Cái thứ hai là hệ thống các quán cà phê, các cái nhà hàng đồng ý tham gia vào cái dự án cơm treo. Ngay từ đầu thì chúng tôi cũng có gặp một số cái thuận lợi. Là nhiều người bạn họ có các cái quán cà phê, nhà hàng ấy, thì họ sẵn sàng đứng ra hỗ trợ bán giúp các cái voucher cơm treo. Như tôi nói thì để hình thành nên 7-8 cái quán cà phê như hiện tại thì chúng tôi gặp cái sự thuận lợi và sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của các chủ quán cà phê, nhà hàng. Nhưng mà sau đó để mở rộng từ cái số lượng 7-8 quán cà phê lên vài chục quán cà phê để nó có thể tạo ra một cái sự lan tỏa ở trong cộng đồng ấy, thì chúng tôi cũng gặp khó khăn. Có một số người bạn mới, những chủ quán cà phê mới, họ cũng quan tâm. Nhưng mà để đi từ cái sự quan tâm đó tới cái việc thực sự hợp tác để có thể mở rộng mạng lưới cơm treo ra, thì đâu đó quá trình mà chúng ta đang triển khai nó bị chậm lại.
Anh Trần Viết Huân giải thích cách hoạt động của mô hình cơm treo. Người hảo tâm có thể mua và để lại phiếu cho các quán Nụ Cười, coi như ủng hộ cho quỹ hoạt động của quán, hay nhiều quán tặng lại cho các thực khách nghèo, hoặc có thể tặng cho những người nghèo gặp trên đường để họ có thể có được một bữa ăn miễn phí.
Thứ nhất là cái giá trị của voucher cơm treo hiện giờ tôi để là 15.000. Thì đó là giá trị của một bữa ăn trưa tại quán Nụ Cười. Mà hiện nay chúng tôi đang bán với giá 2.000 đồng cho người nghèo. Vậy cứ mua một cái voucher cơm treo thì người mua đã hỗ trợ một bữa ăn tại quán Nụ Cười. Thì khi bất kỳ người nào vào các quán ăn mà có treo biển cơm treo, khi họ ăn một bữa cơm trưa xong ấy, họ trả tiền cho bữa trưa của họ ấy, thì họ cũng có thể mua một hai voucher gì đó để ủng hộ cho các quán Nụ Cười. Thì với cái voucher cơm treo 15.000 đấy, khi mà họ đã mua thì số tiền đó chắc chắn là đã được chuyển cho quán Nụ Cười để tài trợ cho các bữa ăn 2.000. Về việc sử dụng voucher cơm treo, có nhiều cách thức sử dụng khác nhau. Ví dụ như đơn giản là họ có thể giữ lại cái voucher đấy như là một cái biên nhận đóng góp của họ cho cái bữa ăn trưa mà họ đã mua cho các quán Nụ Cười. Họ cũng có thể tặng cái voucher đấy cho những người nghèo mà họ gặp ở trên đường, để những người đó họ biết đến cái quán Nụ Cười và họ có thể dùng voucher đó để ăn miễn phí tại cái quán Nụ Cười thay vì phải trả 2.000 đồng. Họ cũng có thể dùng cái voucher đấy để tới quán Nụ Cười cho những trải nghiệm cá nhân của họ. Ví dụ như rất là nhiều người cũng muốn trước khi đóng góp cho các quán Nụ Cười thì họ cũng muốn biết tại quán Nụ Cười vận hành như thế nào. Tuy nhiên nếu mà tới ăn một cái bữa ăn 2.000 đồng ấy, thì họ cảm thấy là họ phải dựa vào cái sự tài trợ người khác thì họ có thể dùng voucher đó để họ tới ăn thử và sau đó họ sẽ quay lại cùng đóng góp với chúng tôi trong việc phát triển cái hệ thống Nụ Cười. Thì có nhiều hình thức khác nhau mà người mua voucher có thể sử dụng. Cũng như một số trường hợp tôi biết là có những người sau khi mua voucher xong thì họ gửi lại cho quán, nhờ quán chuyển giao cho những người nghèo và họ sẽ gửi lại cho các quán cơm Nụ Cười. Các bạn tình nguyện viên của bạn biết rất là rõ là những ai đang gặp những khó khăn, kể cả cái việc là trả 2.000 đồng cho một bữa ăn, họ cũng gặp khó khăn, thì họ có thể tặng những cái voucher cho những người đấy.
Cách hoạt động này dựa trên lòng tin, người mua tin rằng chủ quán sẽ tặng lại phiếu cho các đối tượng cần được giúp đỡ. Các quán cơm Nụ Cười cũng tin vào tinh thần tự giác của khách, nên không sàng lọc xem khách đến ăn những bữa cơm 2.000 đồng là những người thực sự nghèo khổ hay không. Theo tiến sĩ Trần Viết Huân, không đơn giản là việc tìm kiếm nguồn quỹ cho hoạt động từ thiện, mà đây là một dự án cộng đồng nhằm chia sẻ lòng tin với nhau.
Thực sự mà nói, một cái dự án như là dự án voucher cơm treo thì nó không chỉ đơn thuần là cái việc tìm kiếm một cái nguồn tài trợ cho một cái dự án từ thiện, mà hơn hết thì chúng tôi cũng mong muốn là tạo ra một cái dự án cộng đồng, trong đó chúng ta có thể chia sẻ lòng tin của chúng ta với nhau. Cái lòng tin giữa quỹ từ thiện với là các cái đối tác chúng tôi cung cấp dự án cơm treo, giữa các quán cơm treo với là những người đến ăn, kể cả những người nghèo họ tới họ ăn các quán Nụ Cười chẳng hạn, cũng có những sự tin cậy nhất định. Bởi vì chỗ đó chúng tôi không có bất kỳ cái sự sàng lọc nào, ví dụ như trả lời câu hỏi là những người đến ăn có thực sự là nghèo hay không, thì chúng tôi bằng cách này cách khác khuyến khích cái sự tự giác thay vì là áp dụng những cái biện pháp hành chính để kiểm tra sàng lọc. Thực ra xã hội thì nó cũng cũng muôn mặt, có người này người kia, nhưng mà theo những quan sát của chúng tôi rồi từ những tình nguyện viên họ tới họ phục vụ ở cái quán Nụ Cười ấy, nếu có những cái sự lợi dụng thì nó chỉ là một cái số nhỏ, và chúng tôi tin rằng là theo thời gian thì cái số đó càng ngày nó càng ít đi.
Những người đến các quán Nụ Cười là những người lao động, sinh viên, học sinh nghèo. Anh Trần Viết Huân cho biết, không chỉ bán cơm mà mỗi tháng một lần còn có những ngày thứ năm hạnh phúc phục vụ những món tạm gọi là xa xỉ đối với người nghèo như phở, bún bò, vân vân. Đặc biệt những món nước chỉ bán giá 1.000 đồng để người lao động có thể đủ no bụng.
Nếu mà chị đến các quán Nụ Cười, chị có thể thấy là những người lao động, những người bán hàng rong, họ đẩy những cái xe đạp hoặc là những người bán vé số vân vân để các Nụ Cười để ăn bữa ăn trưa. Nó cũng có thể là các bạn sinh viên, các em học sinh ở gần đấy ghé qua. Cái đối tượng đấy thì tùy theo cái vị trí của cái quán nữa. Ví dụ như có những cái quán ở trung tâm thành phố, ví dụ như quận 1, thì thường là những cái người lao động, những khách vãng lai nhiều hơn. Rồi những cái quán mà nó nằm ở các cái khu vực nghèo của thành phố, ví dụ như quận 4, thì lại có những bà con nghèo sinh sống ở xung quanh đó. Họ cũng tới để họ có một cái bữa ăn trưa nó hợp vệ sinh, đồng thời với cái chi phí rất là thấp. Vào các cái ngày thường thì các quán Nụ Cười á, bán cái bữa cơm thì nó một bữa cơm đầy đủ, bao gồm cơm, bao gồm các món chính, canh và cả món tráng miệng. Vào những cái ngày đặc biệt mà chúng tôi gọi là ngày thứ năm hạnh phúc, thì trong những cái ngày thứ năm hạnh phúc đó chúng tôi phục vụ những cái món nước, ví dụ như là phở, hủ tiếu, bún bò với giá 1.000 đồng cho bà con nghèo. Người lao động thì bình thường vào buổi trưa nha, họ ít khi dám ăn những cái món tạm gọi là xa xỉ như phở, hủ tiếu, bởi vì cái thứ nhất nó mắc, với cái thứ hai là không đủ no. Do đó với một chút lãng mạn thì tôi tổ chức cái gọi là ngày thứ năm hạnh phúc, tổ chức luân phiên ở các quán vào ngày thứ năm hàng tuần. Như vậy thì tính ra trung bình thì là mỗi quá chúng tôi tổ chức một lần một tháng, và vào ngày đấy thì thay vì là bữa cơm trưa bình thường, người lao động nghèo họ có thể có những cái món ăn mà ngày thường họ ít khi dám ăn, như phở, hủ tiếu, bún bò chẳng hạn. Cơm ấy, người ta ăn thì no, vì cơm người ta ăn không hạn chế, ta bỏ 2.000 đồng ra có thức ăn, còn cơm thì họ muốn thêm bao nhiêu cơm cũng được. Như vậy họ đảm là họ chắc bụng cho buổi chiều làm việc. Còn phở, hủ tiếu thì là món nước, thì nó không được no, do đó họ có thể sẽ ăn tới tô thứ hai. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi bán với giá 1.000 đồng. Như vậy nếu họ ăn 2 tô thì họ cũng chỉ trả 2.000 như là các bữa cơm khác vào những ngày khác trong tuần.
Vấn đề hiện nay là làm sao phổ biến rộng rãi hơn hình thức cơm treo. Tiến sĩ Trần Viết Huân thuật lại, những người ủng hộ cũng đã có ít nhiều sáng kiến.
Bởi vì là chúng tôi cũng mới triển khai thử nghiệm vào đầu tháng 12 năm ngoái. Thì từ đó đến nay chúng tôi cũng bắt đầu phân tích lại và tìm mọi cách để mở rộng mô hình đó ra. Như tôi nói, làm thế nào cái thứ nhất phổ biến được khái niệm cơm treo đến nhiều người hơn thông qua các cái phương tiện truyền thông. Ví dụ như hiện nay chủ yếu chúng tôi phổ biến là thông qua mạng xã hội Facebook. Cái thứ hai là sao có được nhiều nhà hàng, nhiều quán cà phê hơn tham gia vào cái hệ thống cơm treo. Và cái thứ ba thì chúng tôi cũng đang hợp tác với là một cái dự án trên điện thoại di động cho phép chúng tôi quảng bá cơm treo cũng như là các quán cơm treo trên điện thoại di động. Và như vậy sẽ có nhiều người hơn biết đến tới cái dự án cơm treo của chúng tôi. Thì chúng tôi cũng hy vọng sẽ có những cái chuỗi cà phê, nhà hàng đồng ý tham gia vào cái hệ thống cơm treo. Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi đạt được cái con số khoảng 20-30 nhà hàng quán cà phê thì nó sẽ tạo ra một sức lan tỏa nhanh hơn. Rất là nhiều bạn bè rồi đồng nghiệp của chúng tôi ủng hộ dự án cơm treo. Ngoài cái nhóm dự án 5-7 người của chúng tôi ra thì có rất là nhiều bạn tình nguyện viên. Các bạn có những cái sáng kiến khác nhau. Có chị chủ cái tiệm bánh ở Phú Mỹ Hưng chẳng hạn. Phú Mỹ Hưng thì nó tương đối xa so với trung tâm. Nhiều người bạn bè họ muốn mua cái voucher. Chị sẵn sàng xách voucher chạy vào quận 1 để giao voucher cho bạn bè chẳng hạn. Rồi kể cả một số bạn đồng nghiệp của tôi, họ cũng để sẵn một số lượng voucher cơm treo. Rồi khi mà gặp bạn bè hàng thì họ cũng giới thiệu, quảng bá, rồi mời bạn bè mua, vân vân. Rồi kể cả có một số bạn ở Hà Nội hoặc là ở nước ngoài, thay vì họ mua voucher cơm treo, do hiện nay chúng tôi chưa có các nhà hàng đại lý ở Hà Nội hay ở nước ngoài hàng, họ cũng chuyển khoản vào với cái số lượng voucher cơm treo nhất định. Ví dụ như họ chuyển, họ mua 100 voucher. Nhưng mà họ không lấy voucher, xem như là cái khoản đóng góp cho các cái quán nụ cười.
Góp chó thành bão, người nghèo vẫn có thể giúp đỡ những người khác nghèo hơn mình. Những tấm lòng biết nghĩ đến người khác trong thời buổi khó khăn này, chăm chút từng chi tiết nhỏ, theo anh Trần Viết Huân, đó là những động cơ tạo ra niềm tin rằng những dự án tương tự sẽ có sức lan tỏa.
Thực ra bên cạnh dự án cơm treo, chúng tôi cũng đã cùng với các quán nụ cười để vận động bạn bè hỗ trợ. Thứ nhất là cho dự án Ngày Việt Nam Hạnh Phúc, sau đó là dự án cơm treo. Thì xuyên suốt trong mấy năm vừa qua để làm cái dự án Ngày Việt Nam Hạnh Phúc với cơm treo thì có những cái kỷ niệm nó cũng rất là vui. Mình đang ngồi làm việc, có những người bạn, người đồng nghiệp trong cơ quan của mình ấy, họ đi ngang qua, họ dừng lại và họ móc ví tiền ra, họ đưa tiền cho mình. Hai người nhìn nhau cũng chẳng cần phải nói tiếng nào để thì hiểu ngay rằng cái đó là cái đóng góp cho Ngày Việt Nam Hạnh Phúc nha. Rồi khi mà mình tham gia cũng làm tình nguyện viên cho các quán nụ cười, có một lần có một người đến ăn, họ ăn xong rồi họ mới rút tiền ra, họ đóng cho quán 8.000 đồng. Và họ cũng rất là ngại ngùng khi thấy là họ đóng số tiền nhỏ mà quán nụ cười ghi hóa đơn người nọ cho họ. Từ đó mình cũng rút ra một cái quan sát, đó là gì? À, ngoài những mạnh thường quân đóng góp những khoản tiền lớn, thì cũng có những cái người đóng những khoản tiền nhỏ, vài ngàn đồng, vài chục ngàn đồng. Và như vậy, cái nhu cầu mà chúng tôi gọi đùa là người nghèo giúp người nghèo hơn ấy, đó là một nhu cầu có thật. Và từ đó thì tôi nghĩ ra là cái ý tưởng mà cơm treo đó, nó đáp ứng cái nhu cầu đấy. Đầu tiên là những bạn bè họ mua cái voucher cơm treo, xong rồi họ thấy là khi mà chúng tôi in cái voucher ấy, bởi vì cái voucher mục đích là để dành cho người đóng góp, thì đó chúng in voucher rất là đẹp với sự hỗ trợ in miễn phí của một nhà in. Nhưng mà do chúng tôi in về mặt thẩm mỹ ấy, thì ra cái địa chỉ của cái quán thì nó nhỏ, và một cái bàn mua voucher thì mình xét là gì à, cái địa chỉ nó nhỏ thì là cái người nghèo ấy có thể họ đọc không có rõ. Thế là bạn đó cũng tỉ mỉ ngồi bằng in ra giấy trắng địa chỉ của quán với lại khổ chữ lớn hơn, và sau đó bạn ấy bấm vào trong từng voucher đấy để kêu bằng cho những người đi xe ôm hoặc người nghèo mà bạn gặp phải, thì người ta dễ dàng tìm ra được các cái quán nụ cười thông qua địa chỉ mà in cái chữ lớn hơn. Thì những cái nhỏ nhỏ như vậy thực sự đó là không có một cái gì gọi là to lớn cả, nhưng nó tạo ra mình một niềm tin, một cái động lực để mình có thể là mình tin rằng là cái dự án nó sẽ có sức lan tỏa tốt trong cộng đồng.
Ý tưởng này thật ra ngay ở Pháp cũng còn khá mới, nhưng hiện nay cũng đã có trên 12.000 người tham gia hai trang web Café Treo, Café Suspendu và Bánh Mì Chờ Đợi, Baguette en Attente. Hy vọng rằng cơm treo rồi sẽ được nhiều người biết đến hơn tại Việt Nam.